Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta có cái buổi học Phật pháp. Có thể nói cái buổi này là cái buổi nói chuyện cùng với đại chúng để nương với ý Phật, ý Tổ. Hôm nay thì tuyết thì nhiều nên thì gói gọn lại thì cũng quý cô, quý Phật tử lại để mình cũng có cái thời sinh hoạt. Thì cũng nhân đây thì cũng là cái cơ hội để cho chúng ta xoay lại chính mình, để mình thấy được những cái điểm hư dở, để rồi chúng ta cũng hoàn thiện cho cái đời sống xuất gia cũng như là những cư sĩ hộ pháp cho nó được viên mãn và nó đúng nghĩa hơn, và chúng ta trở thành một cái đoàn thể thanh tịnh. Quý vị biết mà một cái tập thể mà không có đoàn kết là cái tập thể đó là chết rồi, thất bại. Quý vị biết mà Trung Quốc mà nó muốn lấy Việt Nam đó, đâu phải tự nhiên mà nó quánh lấy được đâu, tức là nó phải gài những cái con số vào trong đó để phá vỡ cái tổ chức, để cho cái tổ chức đó chống đối lẫn nhau, giống như bên này chống bên kia chống bên nọ đó, và cái tổ chức đó nó bị vỡ đi, thì đó là cái cơ hội cho cái mất nước. Thì cũng như vậy, quý vị thấy là một cái tập thể, một cái đạo tràng mà không hòa hợp là đạo tràng đó là thất bại rồi đó. Mình nói mình tu giỏi cách nào, mình nói mình ngộ đạo, đạt đạo gì đó, nhưng mà mình sống với cộng chúng mình sống không nổi là mình chưa làm gì được hết. Quý vị thấy tại sao mỗi quý vị sống trong đại chúng không nổi? Giờ mình đặt lại cái câu hỏi, tại sao vậy? Bởi vì cái ngã mình to. Cái ngã mình to cho nên đời mình thấy là không ai có thể nào hòa hợp được với mình cả. Ai cũng là cái chướng với mình. Cho nên đó, thường thường khi mà mình gặp nhiều cái chướng đó thì mình cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh và con người. Ít khi nào chúng ta thấy là mình thấy được mình mới thắng được. Còn mà mình không thấy được mình á là quý vị không thể nào thắng được. Quý vị tu càng lâu là cái chướng nó càng nhiều. Tại sao quý vị thấy mà cái người mới vào đạo đó họ rất là ngây thơ, họ rất là trong sáng, họ rất là hiền lành, nhưng mà xong cái người vào đạo lâu rồi cái bản chất ngây thơ, bản chất hiền lành đó nó không có, nó mất rồi. Thì như vậy là hình như là mình ở trong đạo lâu rồi cái ngã của mình nó to lên mà quý vị không có phát hiện ra được, không có thấy được, rồi cứ mình lầm chấp là cho cái đó là phải như vậy đó, mình phải như vậy mới được á, mình không vậy á thì người ta không kính mình, người ta không nể mình, người ta sẽ ăn hiếp mình. Mình nghĩ như vậy cho nên rồi quý vị phải tìm cách bảo vệ mình ở cái phạm vi nào đó, bảo vệ mình từ nơi cái chức vị của mình, từ nơi cái vai trò của mình. Thế rồi quý vị thấy là cái đời sống của mình đó làm sao, đời sống người xuất gia như thế nào, đời sống người cư sĩ hộ pháp như thế nào, Cho nên là quý vị thấy là mình đã lỡ rồi đó, đã lỡ một chuyến đò rồi. Nhiều khi mình nói mình làm cho hưng thịnh Phật Pháp, mình nói mình xương minh Phật Pháp, mình nói mình bảo vệ Tam Bảo, mình nói đủ thứ hết, cuối cùng nó trở thành cái lý tưởng mà chúng ta không có thực hiện được cái gì hết. Mà quý vị biết, đạo là thực tế, đạo là phải làm, đạo là phải sống. Giống như ở đây Ngài Bạch Vân nói với ông cư sĩ là Vô Vi Tử, tức là ông Dương Kiệt đó, tự là Sơ Công, hiệu là Vô Vi cư sĩ. Ông này làm quan lễ bộ, là học trò của thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài. Nói mà không làm, nói mà không làm được chẳng bằng đừng nói. Làm mà không hiểu lời nói chẳng bằng đừng làm. Nói ra phải nghĩ tới chỗ chung cuộc của nó, và định làm phải xét đến chỗ ngăn trở của nó. Vì vậy bậc tiên triết cẩn trọng lời nói và lựa chọn việc làm. Nói ra không phải để cầu cho lý được hiển lộ, mà hầu mong tỏ được chỗ chưa ngộ của học giả. Làm việc là không phải muốn hay riêng cho mình, mà hầu mong dạy dỗ chưa thành cho học giả. Cho nên nói ra có pháp độ, làm việc có lễ tiết, mới có thể nói không bị mang họa, mà làm không bị mang nhục. Nói phải làm mật thước, và làm phải là cái khuôn phép. Kinh dịch nói, nói và làm là then chốt của người quân tử, là căn bản của việc sửa mình. Nói và làm động đến trời đất, cảm đến quỷ thần, thật đáng kính vậy. Cho nên đó là ở đây Ngài nói là nói mà không làm thì chẳng bằng đừng nói. Ở đây quý vị thấy hình như là nói nhiều mà chúng ta không có làm được gì hết. Mình nói mình sửa mà mình có sửa đâu. Cho nên nó nhiều khi có nhiều vị cứ nói hoài, cứ nói rồi hứa rồi nói, thì nói thôi đừng nói nữa, thôi ráng làm đi, làm khi nào coi được á thì cái đó hẳn hay. Chứ mình nói suốt ngày rồi mình làm không được chỉ là cái trò cười thôi. Nhiều khi mình nói ra để tô bồi cái bản ngã của mình, để mong là người ta tin là mình sẽ là người tốt, mình cứ mong như vậy á. Cho nên là cái suốt ngày mình cứ nói mà mình không biết đường mình sửa. Còn có nhiều vị đó là cứ không có phát hiện ra những cái điểm yếu của mình, rồi cứ cho là tất cả mọi người là xấu với mình. Cho nên đó là những cái mà rồi phiền não nó chất chứa trong lòng. Rồi quý vị tu làm sao? Rồi bây giờ quý vị làm lại không kết hợp với lời nói. Cho nên là cái người người ta hay nói câu là cái người Mỹ á thì nói là làm đó, nhưng mà cái người Nhật á không nói mà làm, người Trung Quốc á là không nói cũng chẳng làm, người Việt Nam á nói một đàn làm nẻo vậy đó, nói một đường làm không có được. Cho nên là coi chừng người tu mình cũng nói một đàn làm nẻo đó. Quý vị nói bây giờ nói mình tu, quý vị buông bớt, xả bớt, mà tệ mãn nhiều khi thấy quý vị không có buông, mà chẳng những không buông mà quý vị thâu vô càng nhiều nữa. Mình hết thâu cái này, hết thâu cái kia, nhiều khi những cái chuyện không đâu mà quý vị cứ chất chứa trong lòng, những chuyện mà đã mấy chục năm trước mà cũng để trong lòng, để rồi lâu lâu mang ra dợt lại, khui ra ngồi kể lể đủ thứ hết, mà toàn những chuyện ngày xưa không có đáng gì cả, mà nó ảnh hưởng cả cái đời sống tu hành của mình. Rồi chưa đâu, rồi nhiều khi những cái chuyện ở chỗ này quý vị bưng qua để chỗ kia, chỗ kia quý vị bưng qua để chỗ nọ. Ngày xưa Đức Phật nói là người tu giống như là con gái về nhà chồng vậy đó. Con gái về nhà chồng sao? Là không mang nên mang lửa trong nhà mang ra ngoài hàng xóm, không mang nên mang lửa ngoài hàng xóm đưa vô trong nhà. Nhiều khi quý vị cứ mang lửa chỗ này, quý vị đi đốt chỗ kia, đó, rồi để cho cháy hết cả luôn phiền não. Nhiều khi có những chuyện á là ở trong chúng thầy thấy không có đáng gì hết, rồi quý vị bắt đầu cứ moi ra, quý vị nói tới nói lui trở thành những cái vấn đề. Giống như hai huynh đệ ở đây mà không có hòa hợp với nhau, nói những lời nặng với nhau rồi đó, rồi cái chuyện đó thì mình có thể giải quyết được ở đây, nhưng mà rồi quý vị cái đi nói chỗ khác, nói bà đó vậy bà kia vậy, rồi cái trở thành nó bùng lên, mà trong khi là cái chuyện đó có thể dập tắt được rồi mà không, quý vị đó là đi nhóm lửa chỗ khác cho cháy lên. Rồi người ta thì hay thích là nói chuyện của người khác lắm, khi mà thấy chuyện của ai thì sao đó bắt đầu là mình nghe là mình thấy thích là mình nói. Tại vì khi mình nói chuyện của người khác đó là tự nhiên mình cảm thấy mình hơn họ, giống như mình nói xấu họ cái tự nhiên mình cảm giác là mình không có xấu vậy đâu, là mình hơn họ lắm. Nó feel cái bản ngã good lắm quý vị, nó cảm giác nó feel good lắm. Cho mình nói chuyện của người ta mình nó sướng miệng sướng mồm lắm đúng không? Cho nên là mới có thị phi đó, nó ngộ như vậy. Đây là cái nghiệp của chúng sanh. Ở đây là không phải là chỉ trích, mà ở đây muốn nói lên là cái nghiệp của chúng sanh mình phải bỏ thôi. Ai cũng có những cái dở hết mà quý vị phải quyết lòng bỏ đó. Thì bây giờ nhờ tất cả những chuyện của người ta thôi, giờ đừng nói. Tại vì nếu mình nói là mình thêm nghiệp của mình, nó ngộ như vậy đó. Quý vị biết cái nghiệp nó kết làm sao không? Nó có khoa học đàng hoàng chứ không phải là nó không có khoa học đâu. Khi mà quý vị nói xấu người khác hay nói những chuyện hư dở người khác, hoặc người ta có người ta không có, mà khi mà nói chuyện hư dở của người khác là cái ngã của mình nó lên rồi. Cái ngã bên chính cái ngã lên là cái nghiệp của mình đó. Cái ngã nó lên tức là cái ngã của quý vị, tức là cái ngã của mình á, là nó không phải là cái hiện tượng gì hết, mà nó là gom tập hết tất cả những cái nghiệp tập, nghiệp quả của mình nó đúc kết thành. Ví dụ như là cái người mà họ tô bồi cái bản ngã của mình nó cao, là thí dụ như mình cái nghiệp người đó nó quá nặng đi, là cái ngã nó cao, nghiệp nặng chừng nào là ngã cao chừng đó, nó tô bồi lên như vậy. Ví dụ như cái người mà họ hay giận, thí dụ vậy đi, cái người mà họ hay giận là cái người đó là cái nghiệp họ rất là nặng, cái ngã họ rất là cao. Sở dĩ mà nó giận, tại sao giận? Bởi vì mình muốn bảo vệ cái bản ngã của mình. Và cái thứ hai nữa đó là mình cái nghiệp tham nó nhiều, cho nên nghiệp sân nó nặng, nó như vậy. Mình muốn bảo vệ, mình muốn gìn giữ, mà bảo vệ cái gì? Là cái ngã này thôi. Cho nên tất cả những cái hư dở của mình á, nó đều tô đắp lên cái bản ngã hết. Bây mà rồi ngược lại, cái bản ngã mình nó càng cao thì nghiệp mình nó càng nặng. Cái người mà ngã, bản ngã cao quá, họ dễ dàng họ tạo nghiệp lắm. Cho nên ví dụ như mình nói một cái điều gì mà của người khác, tự nhiên là cái ngã của mình nó tăng trưởng lên. Và khi cái ngã mình tăng trưởng lên rồi á, là bắt đầu là tai chân miệng lưỡi của mình á, là nó không bao giờ mà làm được những chuyện thiện nghiệp cả, không bao giờ làm những chuyện tốt, làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ về cái bản thân mình hết. Cho nên bây giờ quý vị thấy đó, là có những chuyện mà quý vị làm những chuyện bản thân mình đây nè. Mình nói đó là mình phụng sự cho Tam Bảo, mình nói đó mình làm để xương minh Phật Pháp. Nhưng mà tất cả những chuyện quý vị làm toàn là bản ngã không à. Mình làm cho ta mà, nhưng mà nó bị lồng một cái tưởng vô là mình làm cho chùa, làm cho Tam Bảo. Nhưng mà không ngờ là làm cho mình có uy tín, làm cho bản ngã mình nó tăng lên, mà mình không có biết quý vị. Ví dụ như những cái chuyện đó quý vị có thể nhịn được, quý vị không nhịn, quý vị làm cho hả giận, làm cho người ta biết là người kia có lỗi. Cho nên là có những chuyện mà giữa đại chúng vậy đó, có những chuyện đó thầy thấy là đâu có gì là phải nói, nhưng mà cũng nói ra cả đại chúng như vậy mất thanh tịnh. Cho nên hồi ở viện mà những vị như vậy thì ra sám hối dữ lắm, có nhiều người là phải bị đuổi luôn là vậy đó. Là tự gì đó là mình không có nghĩ đến đại chúng. Cái lỗi ở chỗ là cái ngã của mình nó quá cao đi, cứ sợ mọi người á là quên lãng mình, cứ sợ mọi người ăn hiếp mình rồi đó. Có những chuyện á là thầy thấy đứt đông người vậy đó, nhiều khi mình nổi nóng lên cái mình cũng la bực lên, nổi nóng lên mình không control được. Là tại vì khi mà mình nổi nóng lên á, là quý vị biết là lúc đó quý vị nghĩ cho chùa hay là nghĩ cho Tam Bảo, hay quý vị nghĩ cho ai? Cho bản ngã mình không à. Nó ngộ như vậy, nó lầm lạc ở cái chỗ là tự vì mình nghĩ mình không làm cho mình làm cho đại chúng, mà tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy, mình bực. Đây là cái ngã chấp pháp. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, ai cũng có lòng tốt, có ai nghĩ cho bản thân mình đâu. Quý vị lên chùa làm công quả cho chùa hết, quý vị đâu nghĩ cho bản thân mình, đúng không? Nhưng mà tại sao quý vị phiền não? Bởi vì mình nghĩ đó là mình làm cái đó là làm cho chùa, làm cái đó là làm cho Tam Bảo, nhưng mà người ta lại không có phụ mình, họ lại kiếm chuyện, mình nghĩ vậy cho mình nổi giận lên. Nhưng mà thưa quý vị đó, khi mà mình nổi giận lên như thế, lúc đó mình có phụng sự cho Tam Bảo hay không? Tam Bảo là cái gì? Từ bi và hỷ xả. Cho nên chúng ta chỉ phụng sự ở cái tướng thôi, chứ quý vị không có phụng sự được ở trên cái tánh. Mình thấy mình có làm đó. Giống như bây giờ quý vị á, là có tiền, quý vị cúng chùa. Quý vị cúng chùa đó, mình nghĩ cái đó là mình lo cho Tam Bảo, lo cho Phật Pháp. Nhưng mà cái ngã của mình nó lên, mình không thấy. Mình cúng được một chút, cái mình quậy một chút. Mình cúng được một chút, mình kiếm chuyện một chút, phước mình nó tổn hết trơn rồi quý vị. Thà thôi đừng cúng, thà thôi chỉ là cái người bình thường, khỏi cần phụng sự Tam Bảo gì hết, khỏi cần cúng chùa, khỏi cần hộ pháp, khỏi cần gì hết, mà chỉ là một người Phật tử rất là đơn giản, đơn thuần, sống rất là hiền lành, đủ rồi. Đó là quý vị sương minh Phật Pháp rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị lo cho Tam Bảo, cúng dường chừng nào thì quý vị phải, cái ngã của mình nó phải giảm xuống chừng đó chứ. Người ta nói là bố thí để xả sang tham, mà tự mãn thấy mình nhiều khi mình bố thí mà cái tham của mình nó tăng lên, mình xả cái này mình phải hốt vô cái khác. Cho nên quý vị nghĩ có phước không? Không có. Mình cúng gì cái là tự nhiên cái mình phải nghĩ là mình phải, người ta phải quý mình hơn ạ. Mình phải uy tín hơn, nhiều khi mình phải chảnh hơn với người ta nữa, không ạ? Thì như vậy là quý vị bỏ cái tài mà quý vị lại gom cái danh. Đây là cái sự đầu tư làm ăn thôi quý vị. Cúng dường như vậy không có phước. Cho nên tại sao mà mình cứ cúng dường hoài mà cái phước báo mình không có là như vậy. Rồi cái chuyện làm ăn. Cho nên vì vậy đó, rồi mình học kinh, học Phật, rồi cái mình cứ nói là trên trời dưới đất, mà khi mà thực hiện á, là chúng ta không thực hiện được cái gì hết. Trở lại cái tinh thần đại chúng đó, là quý vị muốn cho Phật Pháp hưng thạnh đó, là quý vị phải biết được một chuyện, là phải có sự hòa hợp lẫn nhau. Một dạo nọ Đức Phật đến một cái khu rừng, có ba vị tỳ kheo chung ở. Đức Phật đến thăm, Đức Phật ba thầy gặp Đức Thế Tôn mừng lắm, bởi ngày xưa mà các thầy là đâu có phải là được lúc nào cũng quanh quẩn Đức Thế Tôn đâu. Chỉ có 1250 vị tỳ kheo à, đi đâu là cũng đi theo thôi. Đa phần á là các ngài thích sống hạnh độc cư. Tức là khi mà nhận pháp rồi đó là các thầy á là đến cái khu rừng, rồi tu chung với nhau đến khi nào giác ngộ thôi. Tại vì trong lòng của các ngài là tin tưởng là Đức Phật không bao giờ bỏ mình, lúc nào mình khó khăn là lúc đó có Phật hiện thân đến để mà trợ giúp. Trên tuy xa nhưng mà các ngài cảm giác rất là ấm cúng, không cảm giác là lạc loài. Chỉ cần mình là xuất gia với Đức Thế Tôn là đủ rồi. Ba thầy sống chung với nhau. Bữa đó Đức Phật trên đường đi khất thực, ghé ngang khu rừng đó, ba thầy ra ngồi xung quanh Đức Thế Tôn mừng lắm, thầy trò gặp nhau mà. Cái Đức Phật cái này, các tỳ kheo, các thầy sống ở đây có hòa hợp không? Lúc nào Đức Thế Tôn đến đạo tràng nào, đến gặp các thầy, các cô đó là mấy cũng hỏi là các thầy, các cô sống ở đây có hòa hợp không? Này các tỳ kheo, các thầy có hòa hợp không? Một thầy tỳ kheo mới đứng lên bạch Đức Thế Tôn: tụi con sống ở đây rất là hòa hợp. Như thế nào mới gọi là hòa hợp? Thì vị tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, cái điều đầu tiên chúng con nghĩ là chúng con thật là hạnh phúc khi được sống chung những người cùng tu phạm hạnh với nhau. Đó là mang đến cái sự hòa hợp rồi. Cái điều đầu tiên là phải nghĩ như vậy. Quý vị có khi nào quý vị nghĩ là thật là hạnh phúc khi mà mình sống chung với nhau không? Không. Quý vị chỉ kết được một hai đứa à, hợp nhau thôi, bữa nào thấy bà kia lên thì khó chịu rồi. Quý vị không bao giờ thấy hạnh phúc được. Cho nên là cứ canh à, có bà không có tôi, có tôi không có bà. Quý vị thấy mắc cười không? Là bởi vì cái điều đầu tiên mình nghĩ á, là trong trái tim của mình không có họ. Nghĩa là cái sự hiện diện của họ là điều bất hạnh cho chùa chúng ta. Mình nghĩ như vậy. Cho nên mình không bao giờ mình nghĩ rằng là mình rất là hạnh phúc khi được sống chung trên một cái đại chúng cùng phạm hạnh, cùng tu hành. Quý vị cứ nghĩ đi, thật ra đó, một đại chúng á, một cái tổ chức để kinh doanh á, thì dễ có. Một cái tổ chức mà chúng ta tu hành á, thật rất là hiếm có. Quý vị đi các chùa đi, quý vị thấy đa phần chùa nào cũng kinh doanh cả. Từ cái nấu ăn, rồi buôn bán những cái lợi phẩm mình nói để cho Phật tử thỉnh, nhưng mà ở dưới tượng Phật là có giá hết trơn. Một cái sâu chuỗi, rồi tất cả những cái khí cụ của Phật giáo, kể cả một cái đĩa CD đều phải có cái giá của nó hết, có giá hết. Ngộ như vậy. Còn chỗ nào phi á, là phải để thùng phước xương bự trước vậy đó. Cho người ta thấy chói mắt chơi vậy đó. Chẳng lẽ lấy không cúng cũng kỳ. Có người ngồi đó nếu lấy mà không cúng người chỉ nữa. Cho nên là quý vị thấy đó, là một đại chúng mà có thể tu hành được, một cái đạo tràng tu hành mà nó không có vụ lợi gì hết, bằng một cái tâm nhiệt thành, thật sự rất là khó có, đúng không ạ? Cho nên đó là tất cả chúng ta mà cộng trú lại nơi đây đó, thiệt ra đó là cái điều rất là hy hữu. Mình rất là hạnh phúc được sống chung đại chúng mà tất cả mọi người đều tu phạm hạnh cả. Ở đây là đa phần quý vị, người nào là cũng nghĩ tu hành để làm gì? Để giải thoát, để hết phiền não, để tham sân si, để trọn vẹn cái tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, đúng không? Đó là quý vị có cái tâm hướng rất là cao thượng. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ quý vị ra ngoài, quý vị đi làm việc, quý vị gặp mọi người đó, có người nào phát được cái tâm đó không? Họ chỉ biết ăn chơi, hưởng dục đồ thôi à. Khó mà có những người mà như chúng ta. Ở đây mình không phải là mình nói ra để cho mình cảm thấy mình hơn người khác, mà trong thực tế quý vị nghĩ đi, mấy ai mà phát tâm bồ đề, mấy ai mà phát tâm mà tu hành đâu. Có nhiều chỗ, có nhiều nơi, kể cả có nhiều chùa tụ họp lại toàn là những chuyện chính trị, rồi những cái chuyện mà cộng đồng sinh hoạt chơi rồi thôi à, ăn chơi rồi nói chuyện trên trời dưới đất không à. Có nhiều chùa cũng không bao giờ nghe thuyết giảng cả. Họ chỉ một thời tụng kinh đó giống như là một cái luật lệ, một cái khóa lễ vậy thôi. Xong là ăn uống chơi rồi nói giỡn trên trời dưới đất thôi. Ít khi nào mà có một cái đạo tràng tu hành lắm. Mà cộng chúng ở đây, tức là những người đều có tâm hướng tu hành hết, thì cái điều đầu tiên quý vị phải cấy trong đầu mình rất là hạnh phúc được sống chung với những người đó, những người cùng phạm hạnh, thì tự nhiên là mình thương được những người xung quanh à. Cái điều thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, chúng con tự thương yêu và lo lắng những người bạn đồng phạm hạnh. Cái điều thứ hai là thế nào hỡi các tỳ kheo? Mấy thầy mới nói: bạch Đức Thế Tôn, khi con đi về trước, con thấy trong lu mà hết nước, con múc nước đổ vô. Con thấy cái nhà mà nó dơ thì con tự con quét để cho người sau được sạch. Nghĩ đến người khác như vậy. Rồi cái người sau mà thấy thiếu cái gì thì người sau tự bù đắp lại. Tất cả chúng con không nói một lời mà tự sống hòa hợp với nhau, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật khen ngợi quý vị, khen ngợi này các tỳ kheo, các ông sống như vậy mới hòa hợp, tự bù đắp cho nhau. Thứ nhất là mình phải cảm là mình rất là hạnh phúc được sống chung một cùng với đại chúng, cùng tu phạm hạnh. Cái điều thứ hai là tự nhiên là mình tự bổ túc cho nhau những cái chỗ khiếm khuyết, không cần phải nói với nhau một lời nào cả, tự nhiên hết là hòa hợp. Còn này chọt bên này một cái, bên kia chọt bên kia một cái, nói qua một cái, nói lại một cái, quý vị không có bổ túc cho nhau. Bởi vì là trong lòng của chúng ta đã có những cái thành kiến này, những cái thành kiến với nhau chưa nói ra là thấy là ứa gan trong lòng rồi đó. Nó vậy đó. Rồi có một điều nữa quý vị, thiếu cái sự tôn kính với nhau. Quý vị có nghĩ là chúng ta thiếu sự tôn kính với nhau à? Ở ngoài đời vợ chồng đó mà họ hay gây gỗ với nhau là bởi vì họ không kính trọng lẫn nhau. Người vợ họ không kính người chồng, người chồng không có tôn trọng người vợ. Chính cái chỗ họ không tôn trọng với nhau á là cơm không lành canh không ngọt. Ở trong đại chúng cũng vậy, chúng ta thiếu cái sự tôn kính và thương yêu. Tôn kính là sao? Người nhỏ không kính người lớn, và người lớn không có thương người nhỏ, không có nhường được cho người nhỏ. Ta hay nói cái câu là trên kính dưới nhường đó, mình không có nhường được, và cái người nhỏ lại không tôn kính người lớn. Cho nên chính vì vậy đó là đạo tràng không có hòa hợp với nhau, không có hòa hợp được, là tại vì thiếu cái chất liệu đó. Chất liệu thứ nhất, mình không cảm giác là mình hạnh phúc khi sống trong cái đại chúng, khi sống chung cùng những người tu phạm hạnh, và mình không bổ túc cho nhau những điều khiếm khuyết trong cái đời sống tu hành. Và cái điều nữa là mình thiếu cái chất là trên kính dưới nhường, mình thiếu cái chất đó. Cho nên vì vậy đó là tự nhiên là quý vị đổ vỡ hết. Tại vì một cái đoàn thể mà không có lành mạnh là quý vị sẽ bị thất bại, thất bại từ nơi tâm của mình. Cho nên nó nhiều khi mình nói mình tu mình đâu có cần cái gì đâu, nhưng mà đó là cái đời sống nó toát ra từ nơi cái tâm của mình. Quý vị tu quý vị có từ bi không à? Có đúng không? Người nào cũng từ bi hết á. Tại mạng thấy quý vị cứ lâu lâu có tiền, quý vị cũng đi làm từ thiện chỗ này, quý vị đi làm từ thiện chỗ kia là từ bi đúng không? Nhưng mà hỏi lại quý vị có từ bi với những người xung quanh không? Đó là cái vấn đề mà phải đặt những câu hỏi lại. Những người xung quanh thì mình cứ ghét cay ghét đắng. Anh bữa có vị hỏi nó là tại sao cười đó mà mỗi lần nhắc tới người đó là con ghét dữ lắm. Mình tại sao phải ghét như vậy? Bởi vì cái cõi lòng của mình là có nhiều cái thù hận ở trong đó. Cõi lòng của mình là không có cái chức từ bi. Mình nói đó là mình tốt, mình làm chuyện này chuyện kia mà cái người đó mình cứ ghét mà mình không có buông được, thì cái đó là thất bại, không có thương được. Mỗi lần nhắc đến là ứa gan. Cho nên mới nói là cái khổ là quán tánh hội khổ là như vậy. Bây giờ mình phải cái điều mình phải là giải quyết cõi lòng của mình. Chứ giờ mình cứ muốn là người ta phải như thế này, người ta phải như thế kia mà mình lại không có chịu sửa, thì như vậy đó là nó không có đúng đạo. Bởi vì mình là cái chánh nhân mà, mình là cái gốc mà. Mình mà không có sửa được thì đừng nói chi người ta sửa. Mình muốn người ta sửa không à, mà mình lại không có sửa chính mình. Cho nên đó là cái chỗ đó, là cái dở. Cho nên mới nói là cái lời nói phải cẩn trọng khi nói đó, và phải lựa chọn cái việc làm. Bậc tiên triết nói là phải cẩn trọng cái lời nói của mình. Nhiều khi mình nói một cái lời nói mà khiến cho người ta đau lòng, nhiều khi mình nói một cái lời nói mà khiến cho người ta khó chịu, nhiều khi mình nói ra mà không hiểu cảm giác của người khác. Tại bạn thấy có nhiều vị nói ra mà không hiểu cảm giác của người khác đó, không biết người khác đau như thế nào, mình không hiểu được người khác, thì quý vị nghĩ có thương người khác không ạ? Tức là trong cái cõi lòng của mình không có người khác, không có đại chúng. Có nhiều khi nói một cái câu mà nó hơi chua chát một chút, quý vị cũng không có cái tam bảo trong đó. Tại vì không có cái chức từ bi là không có tam bảo trong đó rồi. Nên đó là nhiều khi kiểm lại, kiểm tới kiểm lui, mình chỉ là số không thôi, mình không có cái gì hết, mình không làm được cái gì cả. Nên đó là, đó là cái chỗ mà phải cẩn trọng cái lời nói, phải lựa chọn cái việc làm, tất cả những cái việc nào nên làm. Có nhiều việc không nên làm mà chúng ta vẫn làm, đó là những cái chỗ mà gây một cái sự mà thương tổn. Nên người xưa mới nói là nói ra là có pháp độ, làm việc có tiết lễ, mới không thể nói là không bị mang họa. Tức là nhiều khi mình nói mà bị mang họa, ta mới nói là cái họa tùng khẩu xuất á, cái họa từ cái miệng của mình không à. Có nhiều khi là những chuyện mình không đáng nói nhưng mà thấy ngứa miệng nói, cho nên có chuyện. Cho nên nhiều khi mình thấy chuyện không gì hết, người nói một câu, người kia nói lại một câu, rồi nó sanh ra phiền não với nhau. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà mình bị mang họa. Mà trong luật hay nói là cái phủ tại khẩu trung đó, tức là cái búa ở trong cái miệng đó, cái chính cái lời nói mà nó không mang, không biết bao nhiêu là cái tai họa mang đến cho mình. Nếu mà mình nói ra mà không có mang đến cái hạnh phúc cho người khác, thôi đi mình đừng nói. Sư ông nói một câu đó, nếu mà tôi không phải là một viên thuốc thuần dược thì tôi cũng không phải thể nào là một viên độc dược. Đó là mình không mang đến hạnh phúc cho người khác thì thôi, chứ mình đừng làm tổn thương đến cái người khác, đó là cũng không nên. Cho nên nhiều khi là mình rất dễ xem thường. Nói phải làm mực thước, mà nói làm, nói phải làm mực thước và làm phải là cái khuôn phép. Đó là nói đó là phải có cái mực thước đâu đó đàng hoàng, và làm thì phải có cái khuôn phép. Trên kinh dịch nói và làm là then chốt của người quân tử, là căn bản của việc sửa mình. Cho nên là nói và làm đó là cái người quân tử đó, cái người cao thượng, cái người mà được sự tôn kính là từ ở nơi cái lời nói và việc làm. Thưa quý vị, bây giờ quý vị không sửa bây giờ, quý vị đợi chừng nào quý vị mới sửa? Quý vị là người xuất gia cũng như là cái người cư sĩ tại gia, quý vị phát tâm rộng lớn độ chúng sanh mà mình không sửa là không được. Bây giờ quý vị phải tập đi. Không có ông hòa thượng nào, không có vị ni sư nào mà có những hành động lỗ mãng cả, có những hành động mà thô tháo cả, có những cái lời nói mà khiến cho người ta đau đớn cả, không có. Cho nên nhiều khi đó là quý vị đó là mình hay cứ hay sửa cho người khác mà mình quên sửa chính mình. Mà quý vị biết nhiều khi mình nói ra bị tổn phước dữ lắm chứ đâu phải dễ đâu. Lời nói của mình dễ bị tổn phước dữ lắm. Một cái lời nói của mình khiến cho người ta đau khổ là mình đã tổn phước rồi. Cho nên một ngày là nhiều khi mình không biết mình tổn cái phước mình không biết bao nhiêu lần. Đừng có nói là ở nơi là quý vị, kể cả nơi bây giờ nơi quý thầy, nơi tại mãn đi, rầy quý vị. Thật ra không có phải là thù ghét gì hết, sai thì rầy đó. Quý vị nghĩ có tổn phước không? Cũng tổn phước như chơi à. Nhiều khi rầy quý vị xong rồi đâu phải là quý vị phục đâu, trước mặt vậy sau lưng cái nói ngược lại, Có không? Dạy bằng từ bi đàng hoàng đó, ra sau lưng cũng nói ngược lại à? Không phải là không nghe đâu, biết hết trơn à, nhưng mà biết chúng sanh nó vậy đó. Như vậy là biết là mình đã bị tổn phước rồi đó. Nhiều khi mình nói là nó đó ông thầy ông sân, lần tiên cái nó là sân rồi đi nói tùm lum, nói ngược lại, tức nói, về điện thoại nói. Tại vì mình không có đụng đến mình đó là mình chịu không nổi, đụng đến mình đó là mình kéo phe liền à. À, nói đủ kiểu đó. Có nhiều người nói thầy khó quá, mốt cho ông ở một mình đi. Thật ra thầy đâu có cần ai ở với thầy đâu. Ngày xưa lên núi ở là mình có cái nguyện mình khác rồi, cho nên một người cũng được, hai người cũng được, nhưng mà phải có cái tâm tu hành là mới được, chứ còn không á là nó dở lắm. Cho nên nó thật ra là cho nhiều khi là quý vị á là đó, mình hay rầy người này rầy người kia, nhưng thật ra không phải nhiệm vụ của mình đó. Quý vị cứ lo tu đi, cái chuyện rầy thì có người khác, chứ còn không á thì chứ nhiều khi á là cực chẳng đã, mình mới làm thôi. Có nhiều khi thẹn không muốn nói gì hết trơn á, ai vị nào muốn làm thì làm, nhưng mà thật ra nếu mình không nói thì nó lại nhiều khi cũng không có được. Thì nếu mà không nói ra đó thì giống như là rồi quý vị không biết đường đâu mình sửa, rồi quý vị cũng không biết đường đâu mà tu. Nói thật chuyện á là Phật pháp á là quý vị không thiếu, chắc chắn điều đó. Quý vị học Phật pháp rất nhiều, có nhiều người nghe băng suốt ngày, nhưng mà để mà quý vị có thể thấy được những cái dở cái nghiệp tập của mình á là phải có những điểm nhấn trong cái cuộc sống, phải thực tế, nhắc nhở trong cái thực tế. Ví dụ như hai người á mà gây gỗ với nhau thì được cái sự chỉ bài nhắc nhở thực tế đó để mà sửa. Tại vì lúc đó quý vị có lấy Phật pháp ra quý vị sửa được không à? Không. Lúc đó mình chỉ là có cái tâm hơn thua thôi, chứ không còn có cái tâm đạo trong đó. Cho nên á là chúng ta không có sửa được. Chính cái chỗ mà mình mà không có sửa được đó đó là mình hoàn toàn không tu gì hết. Cho nên là đạo là phải tu, đạo là phải làm, chứ không phải đạo là chỉ nói suông đó quý vị. Nhiều khi mình cứ nói suông không à, cho nên là khiến cho cái đời tu của mình nó không có phát triển được gì hết. Mà có một điều á là nhiều khi quý vị không có gẫm thôi, chứ thật ra bây giờ mình mang cái thân này đó, mình còn đang sống, đang thở đây, hạnh phúc lắm. Có ai nói gì nói, chứ thật ra bây giờ tài mạng rất là ham sống. Chẳng những ham sống rồi đó mà mong mình sống được lâu nữa. Thấy giống phàm phu không? Bởi vì á là mình nghĩ một điều như thế này, mình còn cái thân này mình mới còn có cơ hội mình tu. Chứ còn nếu mà không có cái thân này á thì không, mình không biết nương đâu mà tu. Bây giờ qua đời khác là không biết mình còn một cái duyên thù thắng hay như vậy nữa hay không. Bây giờ còn cái thân này quá quý rồi, mình phải ráng mình tu. Chứ rủi mà nó sụp xuống một cái, ngày mai mà nằm xuống một cái rồi không biết làm sao xoay sở được á. Mà trong khi đạo nghiệp của mình nó chưa thành, cái tâm giác ngộ của mình nó chưa tròn đầy, chưa chứng được tam minh lục thông, thì bây giờ mình đâu có dễ vui được quý vị. Cho nên ai nói gì nói, chứ thật ra tài mãn rất là người rất là ham sống, rất là sợ chết. Tài mãn sợ chết dữ lắm. Tại vì nếu mình chết mình không thực hiện được cái hoài bão của mình, bây giờ cứ nghĩ đi, mà cái mạng sống, mà cái mạng sống của mình như sợi chỉ mành vậy đó, nó người 22 tuổi cũng chết, hai mấy tuổi cũng chết. Có nhiều người đi khám bệnh họ đâu có nói là bị tim bị gì đâu, nhưng mà đụng cái là phát hiện ra là thời 3 thời 4 hết trơn rồi, thời kỳ 3 kỳ 4 hết trơn rồi. Nhưng mà cái điều á tại phản thấy nhiều khi là tiếc là quý vị á là chúng ta nhiều khi có cái thân tốt như vậy, rồi còn sống khỏe như vậy, có đạo tràng tốt tu hành, nhưng mà rồi cái mình quên, mình để cho nó trôi đi, nó uổng dữ lắm. Một ngày qua uổng. Cho nên ngày xưa họ cứ thấy mặt trời sáng mọc lên, chiều lặn xuống, thấy ngồi khóc. Hỏi sao khóc? Nó suốt ngày trôi qua mà chưa có giác ngộ cho nên khóc. Còn mình cười hí hí à, tối là mừng lắm, được đi ngủ sớm nữa. Cho nên là mình không có như được người xưa. Nhiều khi mình chỉ là nương cái thân này để cho mình sống, mình hưởng thụ thôi, chứ mình không phải là tu hành giác ngộ. Nên là mình phải có cái sự thúc đẩy tâm của mình, đó là phải nó dũng mãnh thúc đẩy mình, phải làm sao tu hành cho nó ngon để không có cô phụ là mình còn mang thân này. Thật ra mang cái thân này mình phải biết ơn nó dữ lắm quý vị. Nó là một chiếc bè để đưa mình qua bờ sanh tử, phải biết ơn và biết kính trọng nó, gìn giữ để mà tu hành. Cho nên á là cái điều á là mình thấy được á là mình nói một cái lời gì nó chánh đáng, làm cái việc gì cũng phải cho nó tới nơi, cho nó đúng, thì như vậy đó mình mới trở thành một cái người là đáng kính trọng. Bây giờ quý vị đó là cứ muốn người ta kính trọng mình mà mình lại không chịu tu, muốn người ta phục mình mà mình không có thực hiện được. Cho nên làm sao mà quý vị thể hiện được cái từ bi, hiền lành, tu hành cho tốt, thì như vậy đó là tự nhiên là quỷ thần cũng kính trọng, thiên nhân kính trọng. Chứ không phải là bây giờ mình giỏi là ta kính trọng mình đâu. Mình cố mình đè người ta xuống để ta kính trọng mình, cũng không ai kính trọng mình, mà cái đó trở thành cái ngược lại nữa. Phần thứ 5 là thiền na. Ngài Bạch Vân nói với Ngài Diễn Tổ: trí năng của những người tu thiền phần nhiều chỉ thấy những việc đã xảy ra, chứ không thể thấy những việc chưa xảy ra. Tu chỉ quán định tuệ là phòng trước những việc chưa xảy ra, còn tác chỉ niệm diệt là biết sau những việc đã xảy ra. Cho nên công việc của tác chỉ niệm diệt dễ thấy, mà chỗ làm của chỉ quán định tuệ thì lại khó biết. Chỉ vì người xưa chí thiết vào đạo, dứt bỏ vọng niệm khi nó chưa nảy mầm, thì tuy rằng có chỉ quán định tuệ, tác chỉ niệm diệt cũng đều là bàn luận về gốc ngọn mà thôi. Vì vậy còn có chỗ nói: nếu còn có một lời nói nào hướng vào gốc ngọn bằng đầu sợi lông thì cũng đều là dối mình. Người xưa thấy suốt đến chỗ nơi nên không dối mình vậy. Cái chỉ quán định tuệ, tác chỉ niệm diệt đó là những danh từ chuyên môn. Cái chữ tác đó là làm những điều thiện, chỉ là ngưng những cái điều ác, niệm là dùng đúng với chân lý, diệt là bỏ hết phiền não. Tức là nói tóm lại đó là trong cái đời tu hành của mình đó, là làm thế nào là chúng ta đủ sáng suốt làm chủ được mình, thì tất cả những cái tâm mà nó phát khởi cái phần mà chỉ quán định tuệ đó, là cái phần gọi là để cho những cái niệm nó chưa có xảy ra, chưa xảy ra là làm sao. Hay là bây giờ quý vị tu là cho cái tâm của mình nó dừng lại mỗi ngày đó, lúc nào quý vị cũng giữ cho tâm mình nó yên tĩnh, thì đó là khi cái tâm mình yên tĩnh á thì vọng niệm nó không có xảy ra. Nhưng mà nếu mà những vọng niệm mà xảy ra đó thì mới có cái chuyện là tác chỉ niệm diệt đó. Cái tác là tức là làm những điều thiện, chỉ là ngưng những điều ác, niệm là phải cho nó đúng cái chân lý, và diệt tức là bỏ hết những cái phiền não. Tức là khi mà nó đã xảy ra đó thì phải dùng cái đó. Nhưng mà ở đây đó là Ngài mới nói đó, là một cái chỗ nó sâu xa về cái chỗ cái công phu. Tức là cái người xưa mà chí thiết vào đạo đó thì dứt bỏ những vọng niệm trước khi mà nó nảy mầm, tức là trước khi mà cái tâm nó sanh khởi, chứ không phải đợi nó sanh khởi, mà trước khi nó sanh khởi. Mà quý vị bây giờ quý vị làm sao mà biết được trước khi nó sanh khởi? Ví dụ như bây giờ nó khởi vọng quý vị mới thấy, mà không khởi vọng làm sao quý vị thấy? Nếu mà quý vị thấy được cái tâm mà chưa khởi vọng đó, là cái tâm đó là đúng, cũng là vọng rồi, đúng không? Cho nên vì vậy đó là trước khi khởi niệm làm sao quý vị giữ, làm sao quý vị thấy được? Cho nên mới nói là cái người xưa vào đạo phải đoạn tận cái gốc, tức là phải thấy trước cái chưa sanh khởi. Mà trước khi sanh khởi làm sao chúng ta thấy được? Đó là cái chỗ không thể thấy, không thể nghĩ bàn. Tức là quý vị phải thể hội được cái gốc đó mới là cái chỗ người chí thiết vào đạo, là làm sao triệt để được cái chỗ tối ưu tối thắng đó. Chứ không có phải là ở trên cái vọng niệm mà chia chẻ mà kiếm tìm. Tức là phải đạt được cái chỗ mà nó vượt khỏi cái ý thức thường tình. Đây là thì quý vị sẽ mới có cái đời sống thực sự là nó hòa hợp phi thường. Hồi nãy đó là nói đến cái chỗ mà sự hòa hợp ở trên tướng mà nói thôi, chứ còn luận ở cái chỗ tánh mà nói, mà quý vị mà thể hội được cái gốc sâu xa, cái chỗ mà chưa phát khởi vọng niệm đó, cái chỗ mà nó vô tư vô lự, không có một pháp để mà tu, để mà tìm cầu, để mà chứng đạt đó, cái chỗ đó là một cái sự hòa hợp phi thường. Người nào sống được như vậy là người đó là sống một cách hòa hợp, một cách nó tận nguồn, gọi là nó hợp từ trong mà nó hợp ra ngoài. Tự nhiên mình có cái đời sống rất là hoan hỷ, thoải mái, tự tại với bao nhiêu người khác. Đó là cái sự hòa hợp phi thường. Bây giờ là đừng có nói đến cái chỗ mà quý vị đạt được chứ chuyện đó. Lúc nào quý vị cũng nghĩ đến cái chuyện tu hành đi, chỉ cần nhiêu đó thôi là quý vị không có cái chuyện kiếm chuyện với người khác rồi. Trên bữa nào mà cái mặt mà phiền não đau đớn á, thử coi lúc đó mình có tu hành không? Không, mình không nghĩ đến chuyện tu hành. Nếu một người mà có tâm tha thiết chí thành cầu đạo đó, mấy cái chuyện đó không dính dáng gì họ quý vị. Nhiều khi người ta có nói gì mình cũng không để ý nữa. Cái người chí thành vào đạo đó, cái người lo tu họ không có thời gian nghĩ đến người khác. Bây giờ mình nói mình tu hành chứ, nhưng mà chứ đại mãn mà thấy mà quý vị mà phiền não đau đớn là biết là không có tu hành. Nhưng mà nói ra tại sao không tu hành, nói sao thầy biết con tu vậy đó, nó ngược lại vậy đó. Mà rõ ràng là có tu hành đâu, nhưng mà hỏi cái sao biết thầy con tu, còn hỏi ngược lại nữa, hỏi mắc me nữa. Mình không biết phải như nói như thế nào để cho quý vị phải hiểu được cái lòng của mình, chỉ cho cái chỗ rõ ràng đó, nhưng mà cũng nói ngược lại à. Bảo thủ bảo vệ mà có tu không, quý vị nghĩ có tu không? Không. Đây là một cái kinh nghiệm mình đã qua. Quý vị á, tuổi đời quý vị kinh nghiệm hơn, quý vị xã giao giỏi hơn thầy, nhưng mà kinh nghiệm công phu ở trong trường đạo đó, mà ở cái chỗ mà để mà đạt đến cái chỗ mà giác ngộ giải thoát rồi đó, thì thôi quý vị cũng nhường thầy một bước đi. Cái này là không có phải là mình nói ra, bởi vì tính cái năm vào đạo với mà cái chỗ mà nội mà cái nghiệp tập của quý vị không là biết là rồi đó. Quý vị sanh bao nhiêu đứa con, quý vị có bao nhiêu người cháu, lựa như đó thôi là cái chuyện đời của quý vị là nhiều hơn rồi. Mình cái này nhiều hơn là chuyện đời thôi, chứ cái chuyện đạo thì nó phải là không nhiều hơn được. Ở cái chỗ đó quý vị cũng phải là công nhận chút cái chỗ đó đi. Ở đây không phải là cái hơn thua, thầy trò với nhau mà hơn thua làm gì. Nhưng mà mình phải công nhận cái chuyện đó. Trên tất cả những cái chuyện gì á mà thầy nói ra đó là nó có cái lý do hết. Ta nhìn ta biết à, chứ không phải là tự nhiên ta nói đâu. Bao nhiêu kinh điển và kể cả về cái tâm lý mà những cái tâm hành nó xảy ra của chúng sanh đó, quý vị á là chưa chắc gì quý vị hiểu hơn thầy đâu. Cái gốc phiền não mà, những cái tâm hành đó mà, thường thường mình ở trên phiền não thôi chứ mình không có đứng ngoài để mình thấy, đúng không? Cho nên là nhiều khi nói gì thì thôi quý vị phải chịu khó lắng nghe một chút xíu rồi để mình sửa thì tốt mình thôi. Chứ còn nhiều khi mình không có để tâm, rồi mình cứ nghĩ là mình giỏi, rồi mình nghĩ là mình ngon, nhưng mà thật ra không ngon gì hết, dở lắm. Càng tu thì nó càng đi lùi xuống. Cho nên là không phải là quý vị làm không nổi, không phải là mình làm không được, mà tự vì là cái ngã mình nó quá lớn đi, cho nên mình không có sửa được, mình không có làm được những cái chuyện tốt. Cho nên đó là cái chỗ là mình phải quyết lòng để cho đạt được cái chỗ nó cao siêu, đạt được cái cội nguồn đó, thì tự nhiên là quý vị cảm giác là đời sống của mình là phạm hạnh liền. Cho nên là cái người nào mà ham tu rồi đó, nhìn mặt biết rồi, thì họ không có hơn thua tranh đấu, nhiều thị phi cũng không có, cái gì cũng không có hết. Mà không phải người đó họ không có phiền não, họ cũng còn phiền não, bởi vì họ ham tu, họ quên phiền não. Rồi đến khi mà giác ngộ rồi đó là đoạn tận phiền não, hay gọi là diệt hết tất cả những lậu hoặc. Đó là có cái đó. Chứ còn mà nếu mà quý vị mà không có tha thiết chí thành thì không có tới đâu hết. Cho nên là đến khi mà tu mà đến cái chỗ mà không còn một lời nói nào hướng vào cái gốc ngọn bằng sợi tơ, sợi lông, thì như vậy đó là mới thành tựu được. Còn một cái tâm niệm, còn cái ý nghĩ một chút xíu thôi thì vẫn là cái chuyện dối mình. Quý vị thấy là độc đáo như vậy. Đó là mình còn chỉ còn một cái tâm hướng là vẫn còn chưa thấy đạo, chưa đạt đạo. Đừng nói chi là bây giờ mình nói là trên, nói dưới, nói đủ thứ hết trơn, mà cuối cùng chúng ta vẫn không có thực hiện được cái chí đạo. Cho nên đó là cái điều mà nó hư dở của mình. Cho nên là nói tóm lại đó là mình là một cái người tu hành, mình phải thể hiện một cái đời sống nó đúng nghĩa. Chứ còn nếu mà quý vị đó mà mình không thể hiện được á, vô tình chúng ta là những người khiến cho Phật pháp nó suy đồi. Người xưa nói trùng trong sư tử mà, ăn thịt sư tử. Chính tỳ kheo, tỳ kheo ni làm cho Phật pháp nó suy đồi, chứ không có phải là ngoại đạo làm cho Phật pháp suy đồi. Gần đây tại phải nhận được những cái lá thư, những cái tin tức mà quý vị đưa ra đó là nói là không có kinh điển Đại Thừa, rồi người Đại Thừa thì chê Tiểu Thừa đủ thứ, mà người nào cũng viết những cái bài viết của mình á là nói là vì Phật pháp cả. Nhưng mà đó là cái điều sai lầm rất là ghê gớm. Tự mình mâu thuẫn với chính mình, tự mình khiến cho những người Phật tử cứ ngờ vật. Cái người mà tu Tiểu Thừa họ nghi ngờ Đại Thừa, người tu theo Đại Thừa họ nghi ngờ Tiểu Thừa. Rồi có cái sự, rồi bản thân người đang tu Tiểu Thừa họ vẫn nghi ngờ nữa. Bản thân người đang tu Tiểu Đại Thừa họ vẫn nghi ngờ nữa. Bây giờ họ nói là kinh điển Đại Thừa là không phải Phật nói, rồi nói là kinh điển Nguyên Thủy đó mới là của Phật nói. Họ tìm đủ cách lý luận hết. Nhưng mà là nói thẳng một điều đó, kinh điển Nguyên Thủy đó, ai là cái người làm chứng là Phật nói? Thì cũng ngà nan là tôi nghe như vậy, Phật thuyết pháp tại chú xứ chỗ này chỗ kia thôi. Kinh điển Đại Thừa cũng nói là tôi nghe như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mới nói là ngày xưa Phật có viết kinh không? Không viết kinh. Kết tập kinh điển lần thứ nhất cũng là chỉ là trùng tuyên lại thôi, không có viết kinh. Kết đập kinh điển lần thứ hai cũng chưa viết kinh. Đến sau này mới có vụ mới viết trên lá bối, là sau này thôi. Thì lúc này đó là người nào nhớ, những vị tỳ kheo nhớ đến đâu đó, là những vị tu hành đắc quả đó nhớ đến đâu rồi họ mới viết lại những lời của Phật nói rồi kết thành kinh thôi. Trên người á, là tu theo tiểu thừa thì họ viết kinh tiểu thừa, người tu đại thừa viết kinh đại thừa, mình tu pháp nào viết cái pháp đó thôi, sau này mới viết kinh thôi chứ đâu phải Phật viết kinh đâu. Chứ phải ngày xưa là Phật viết kinh tiểu thừa rồi sau này á, rồi Phật không viết kinh đại thừa thì không nói. 500-600 năm sau mà chưa có chữ viết mà. Thì tùy theo cái sự kết tập kinh điển thôi thì người ta viết. Cho nên bây giờ mình nói đó, là mình nói là đại thừa không phải Phật nói. Bây giờ cũng có thể người tu đại thừa nói là tiểu thừa không phải Phật nói làm sao? Tự Phật đâu có viết kinh đâu, mà chỉ là những người sao kết tập thôi. Cho rồi cái nói là chư tổ là không có bằng Phật. Kinh đại thừa là do chư tổ viết à, còn kinh tiểu thừa là do Phật viết. Mà kinh tiểu thừa Phật cũng đâu có viết đâu. Rồi nói là chư tổ làm sao bằng Phật được, họ dùng những cái lời nói mà phỉ báng với nhau mà vô tình đó, là mình phỉ báng kinh rồi phỉ báng luôn chư tổ nữa. Mà quý vị biết là chư tổ là đâu phải là những người thường, tăng những bậc Bồ Tát tái sanh đâu mà. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma là Quan Âm, là ngài Quan Âm Bồ Tát thị hiện, mà ngài sang Trung Quốc ngài mang cái kinh Lăng Già đến để mà ứng tâm, mà lại nói là cái kinh đó không phải là kinh của Phật nói. Cho nên là quý vị thấy là có phải là tạo cái nghiệp địa ngục không? Rồi chính mình đó là làm những cái chuyện là khiến cho người Phật tử họ hoang mang hết. Cho nên là mình nói là xa, là tình hình chung là như vậy. Nếu mà quý vị mà không có ráng tu đó, thể hiện cái đời sống thực sự là đạo hạnh đó, thì làm sao mà quý vị là làm cho Phật Pháp được hưng thịnh được, để trở thành những cái nhóm rồi chống bán lẫn nhau, hơn thu lẫn nhau. Cho nên bây giờ nói tiểu cũng được, nói đại cũng được, tâm mình mới là cái gốc. Mình phải thể hiện đời sống của mình, thể hiện giống như là những lời của Phật dạy. Đời sống của mình á, là nó phải có từ bi hỷ xả mới là đạo Phật. Thì ra cái đạo Phật không có phải là kinh điển đâu, không phải là chỉ có kinh điển mới gọi là đạo Phật đâu, mà là cái đời sống của tăng ni và Phật tử thể hiện được cái đời sống của Đức Phật, thể hiện đời sống của chư vị Bồ Tát. Đó mới là cái gốc thôi. Cho nên là nhiều khi bây giờ là mình nói mình mới tu hay mình nói mình không là gì hết, nhưng mà mình rất là quan trọng. Đã cạo đầu xuất gia, mặc áo lam rồi á, là quý vị mang cái trọng trách rất là lớn rồi. Giờ quý vị dù có tu hay không tu, người ta nhìn vô người ta nói là tăng ni mà sống cái kiểu gì kỳ lạ. Tăng không ra tăng, tục không ra tục. Đó là cái chỗ mà rất là đau đớn. Thì người ta nhìn vô á, mình thực sự là mình ngoại đạo. Dù là mình là tăng sĩ, dù là mình là cư sĩ, đệ tử của Phật, nhưng mà mình vẫn là ngoại đạo như thường thôi à. Nó không có phải là cái chỗ nó rốt sao. Cho nên là chính là những cái chỗ mà thấy là rồi ở trên cái biện luận mà cứ nói, rồi dùng cái sự hiểu biết nông cạn của mình. Nói nông cạn là không phải là quý vị không có hiểu biết. Nông cạn là chỉ là mình dùng cái ngôn ngữ mà ở trên tham sân si. Chư Phật, chư Tổ, chư vị Bồ Tát ngày xưa, các ngài là tâm, các ngài là tâm Phật. Các ngài làm là các ngài làm hạnh Phật. Cho mới nói là chư Tổ là hạnh giải tương ưng mà. Nói và làm các ngài đều tương ưng cả. Còn mình đây có cái miệng nói à, mà mình làm không nổi mà dám chê Phật, chê Tổ, chê các bậc hiền triết Tổ sư. Cho nên là đủ thứ hết. Cho nên là cuối cùng là chỉ là một cái bọn chi giải thôi, chứ không có phải là cái người đệ tử của Phật chân chánh. Không có mang đến một cái nào mà một cái toát ra để cho Phật tử cảm giác một cái hạnh phúc thực sự khi họ nghe kinh nghe pháp. Bây giờ mình lên mình giảng, mình cứ nói là bên này bên kia, họ có thanh tịnh được đâu. Tâm họ trở thành tâm tranh đấu. Phật tử xu hướng bên này, Phật tử xu hướng bên kia, họ tranh đấu hơn thua phải quấy với nhau. Thầy phiền não, trò cũng phiền não, đau đớn. Vậy mà mình nói là đệ tử Phật chứ mới quê chứ.
Đệ tử Phật đâu vậy đâu. Đệ tử Phật là phải từ bi hỷ xả, phải có cái đời sống đạo hạnh thực sự, thể hiện một cái nếp sống mà của chư Phật chư Tổ đã truyền trao để lại, và mình sống sao mà cho nó hay chút xíu, chứ còn ngoài ra nó không hay. Trên từ cái đạo tràng nhỏ trên cái đạo tràng lớn mà mình không có làm được thì cái đó là cái điều thất bại vô cùng. Cho nên nói tóm lại đó là chúng ta phải có cái đời sống thực sự an lành, phải mình phải có cái chí tu hành, bỏ hết đi những cái chuyện nó hư dở thì hơn thua phải quấy đó, để làm sao cho mình có cái đời sống nó tốt thực sự. Một đời mình tu thôi là quý vị có lời, đừng để mà quý vị tu một đời rồi quý vị phải mang nợ rồi á, rồi đời sau rồi đi trầm luân nữa, nó uổng như lắm. Mình đã bước lên được bước rồi, phải gắng bước lên nữa, cố gắng. Dù cho phiền não nghiệp tập mình nặng cách mấy mà mình chí mình mạnh, tâm mình mạnh, mình sẽ vượt qua được thôi. Có một chuyện á, mình không chịu vượt qua rồi mình tô bồi cho cái bản ngã của mình, cho cái nghiệp tập của mình nữa, thì như vậy đó là cái, đó là cái hư dở. Tu hành đó là cuối cùng đi thụt lui, mà Tổ Quy Sơn nói là tích niên hành xứ thốn bộ bức di, tức là ngày xưa mình phát cái tâm mà dõng mãnh tu hành đó để quý vị xuất gia tu đạo đó, mà bây giờ quý vị coi lại bước chân của mình đi, có bước được chút nào không? Ngài nói là thốn bộ bức di, tức là thốn bộ, tức là từ cái chân của mình á là một thốn một tấc, mà cái chân của mình á là hai tấc. Cho nên nói là thốn bộ đó là nó chỉ có một tấc thôi, ý nói là nửa bước chứ không phải là một bước nữa, nửa bước không rời. Là không bước được bước nào đó, mà nửa bước cũng không được nữa. Người xưa nói là như vậy đó. Bây giờ mình vừa khi mình nghĩ lại, quý vị có bước được bước nào không? Hay là đi thụt lui nữa mà. Lúc chưa còn cư sĩ thì dễ thương, mà khi xuất gia hết dễ thương rồi. Cho nên đó là quý vị đi thụt lui không ạ? Cho nên đó là cái dở. Cho nên làm sao mà quý vị đó, mình phải là tốt, nói là cho mình, cho mình thấy để mình biết, mình cố gắng, mình tu, mình sửa, mình sửa được đó, thì quý vị tốt, thì lúc đó là mình mới đền ơn được Phật Tổ. Đền ơn Phật Tổ là làm sao? Làm cho Phật Pháp được tốt. Còn không á thì mình trở thành những người con rất là bất hiếu, rồi mình chỉ là những người giá cơm túi áo thôi, có cái danh tướng thôi, mà mình không có thực gì hết. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, chúng ta phải biết làm gì đó. Mỗi người phải tự biết làm và tự sống như thế nào đó, để cho nó tự trọn vẹn. Mà mỗi người tự sống như vậy thì tự nhiên là quý vị mang cái nét đẹp cho chùa viện, cho Phật Pháp, và nhất là tô bồi cái công hạnh, và cái điều là mình không bị tổn phước, không bị tổn đức trong lúc mình đang tu hành, trong lúc mình đang có cái đời sống mà để giác ngộ giải thoát đó. Chứ còn không á là nhiều khi là đi chùa là nó bị lỗ vốn, mất hết á. Cái đó là cái dở của mình, cho nên quý vị cố gắng khắc phục. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về